Chàng rể quyền thế, chương 3176, góc truyện audio.com, chương 3176, không quan tâm nữa, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Chủ đề của buổi họp hôm nay chỉ có một, đưa tay nhìn chiếc đồng hồ Royal Oak trên cổ tay, Mã Gia Thành lắc tay phải, kể từ bây giờ trở đi, nhận được sự đồng tâm nhất trí của tất cả các cổ đông và giám đốc điều hành. 30. Cổ phần của chấp pháp đường Long Môn trong công ty sẽ bị bãi bỏ. Kể từ thời điểm này, 30. Cổ phần sẽ được cậu Long Thương Húc thu hồi lại. Tất cả những gì chúng ta phải làm là câu nói còn chưa kịp dứt thì đúng vào lúc này. Cánh cửa của phòng họp đa chức năng bị người ta đạp bật tung. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Tần Ý Hàm cùng nhau bước vào. Phía sau lưng còn có hơn mười mấy người luật sư, trợ lý và thư ký. Xin lỗi, tôi tới trễ. Kể từ bây giờ, Bùi Nguyên Minh tôi sẽ tiếp quản toàn bộ công ty vàng Vũ Thành. Tất cả các người đều có thể tránh ra rồi. Bùi Nguyên Minh trực tiếp đi tới ghế sofa, thờ ơ ngồi xuống. Liếc mắt nhìn chính giữa hội trường. Sau khi sự kinh hãi của các cổ đông và giám đốc điều hành có mặt ở đây qua đi, mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Cậu là ai? Làm sao mà cậu có thể xông vào phòng họp của chúng tôi? Cậu có biết đây là chỗ nào không? Còn tiếp quản cái gì? Cậu coi mình là thiên vương sao? Thấy người lạ mặt xông vào đây diễu võ dương oai. Một đám giám đốc điều hành và cổ đông lập tức đứng dậy chửi bới. Còn có một vài người là tay sai của Mã Gia Thành cao. Ngạo tiến lên phía trước, lớn giọng nói, cút ra ngoài. Mã Gia Thành khẽ cau mày. Hẳn ta cảm thấy ba chữ của Bùi Nguyên Minh này có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời không nhớ ra được rốt cuộc là ai. Bùi Nguyên Minh mặc kệ sự phẫn nộ của mọi người, mà đưa tay ra hiệu Tân Ý Hàm bước lên phía trước một bước. Từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài, trực tiếp ném lên trên bàn họp. Lạnh nhạt nói, đây là lệnh bài của chấp pháp đường Long Môn. Nhìn thấy lệnh bài cũng giống như nhìn thấy đường chủ. Nói một cách đơn giản, chúng tôi hiện nay sẽ đại diện cho chấp pháp đường Long Môn tiếp quản 30. Cổ phần của công ty vàng Vũ Thành. Cầm một miếng lệnh bài đến, rồi muốn tiếp quản cổ phần sao? Mã Gia Thành sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói. Nhóc con, mặc dù tôi không biết rốt cuộc các cậu có lai lịch như thế nào, nhưng các cậu có phải quá ngây thơ rồi không? Đừng nói là đại hội đồng cổ đông của chúng tôi đã quyết định lấy lại 30. Cổ phần đó, cho dù còn chưa thu hồi, thì cậu dựa vào cái gì mà đại diện cho chấp pháp đường Long Môn đây? Cậu nghĩ mình là ai? Người đứng đầu chấp pháp đường àm. Thật là nực cười. Chấm. Trong khi nói, Mã Gia Thành hơi nheo mắt. Trong mắt vụt qua một tia kinh sợ. Ông ta đã nhớ ra Bùi Nguyên Minh rốt cuộc là ai rồi, nhưng vấn đề là, trong trường hợp như thế này, ông ta tuyệt đối không thể thừa nhận thân phận của Bùi Nguyên Minh. Nếu không, tất cả những việc đã chuẩn bị trước đó đều là công cốc. Ông nói không sai. Tân Ý Hàm nhàn nhạt nói. Cậu Minh nhà chúng tôi chính là người đứng đầu của chấp pháp đường. Cậu ta, đường chủ của chấp pháp đường. Một người tay sai của Mã Gia Thành bước lên trước, đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới vài lần. Lầm bầm nói, ai mà không biết. Nếu muốn trở thành đường chủ của chấp pháp đường Long Môn, ít nhất phải là binh vương đứng đầu. Cái tên công tử bột này, tay chân nhỏ bé, cô cảm thấy mình nói cậu ta chính là đường chủ của chấp pháp đường. Chúng tôi có thể tin được không? Nếu như cậu ta chính là đường chủ, vậy tôi chính là môn chủ rồi. Ngay khi người này vừa dứt lời, Tân Ý Hàm đã tiến lên một bước. Sau đó, bốp, bốp, tát thẳng vào mặt anh ta hai cái. Xúc phạm đến Long Môn, tội này cần phải trừng trị. Lần đầu tiên anh phạm phải, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống cũng không thể tha. Lời này vừa nói ra, Tần Ý Hàm dùng một chân đá thẳng bay ra ngoài. Cách Trương